Tuần trước chúng ta nói về khi vô trí diệt vô đắc, có nghĩa là Đức Phật nói nếu như quý vị mà có cái trí huệ bát nhã đó, thì quý vị sẽ không chấp vào cái trí và cũng không chấp vào cái đắc. Nghĩa là sao? Cái trí đó thì cái bản tiếng Anh họ dịch ra là cái hiểu biết. Thì là cái trí đó, ý nghĩa của cái trí đó là không phải là trí huệ. Cái trí thường gọi là trí huệ. Cái nghĩa là như vậy, thưa quý vị. Bên cái Phật giáo chúng ta trước hết là tu, là mở cái trí huệ xuất thế cái đã. Rồi sau này mới mở cái trí huệ tại thế. Trí huệ Đức Phật như vậy, thưa quý vị. Thì cái trí huệ Phật giáo mình tu là cái theo thứ tự, thưa quý vị. Thứ nhất là mình mở cái trí huệ xuất thế để mình không còn có cái sự chấp trước vào bất cứ cái gì trong thế gian này cả. Bởi vậy mới gọi trí huệ xuất thế. Cái Phật giáo mình là cái chú trọng như vậy, thưa quý vị. Là mình chú trọng là quý vị tu để mở cái trí huệ để mà đắc cái sự giải thoát. Quý vị nghe không? Mỗi lần mà khi mà quý vị mở được cái trí huệ xuất thế này là tất cả cái khổ sở quý vị nó ngừng lại, biến mất hết. Thằng quý vị thấy muốn diệt hết tất cả cái khổ sở trong cuộc đời này đâu phải là chuyện dễ làm đâu. Phải nhắc lại quý vị nghe, cái tầm quan trọng mở trí huệ xuất thế này là một khi quý vị đắc được cái trí huệ này là quý vị hoàn toàn tiêu diệt hết tất cả những cái khổ sở trong cuộc đời của mình. Vĩnh viễn, không bao giờ khổ nữa. Cái lý do mà quý vị khổ là tại vì có nhiều chấp trước vào cái thế giới này. Quý vị chấp trước cái gì? Chấp trước vào con gái mình, chấp vào con trai mình, hả? Chấp chồng mình, chấp vào tiền mình, hả? Chấp vào con cháu mình, cháu chắt mình, chấp vào cái danh vọng của mình, chấp vào cái ông tổng thống George Washington trên cái tờ cái đồng tiền đó, một đồng đó. Đồng ít quá. Cô Thân Hương nói tôi thích Tổng thống Franklin Jefferson hơn. Chấp vào cái xe màu đỏ. Quý vị biết cái chùa mình, cái xe truck của mình đó, con xe tất mà màu đỏ mà to nhất của cái vùng này không? Mình chấp vào cái ngủ mình. Chấp vào cái bắp hả? Biết bao nhiêu cái sự chấp trước của mình. Mỗi cái sự chấp trước của quý vị là một cái khổ của quý vị. Mình chấp trước cái gì mình có thì mình cũng khổ, mà không có mình càng khổ hơn nữa. Ta muốn gạt bỏ tất cả những cái chấp trước này của thế gian này là quý vị phải mở cái trí huệ xuất thế mới gạt bỏ được. Thắc mắc gì không? Thành thứ nhất là Phật giáo mình tu là mình bỏ những cái chấp trước này để mình có thể cái trái óc mình nó sáng suốt. Như thế chúng ta ngừng ở đó. Đây sự khác biệt giữa đại thừa với tiểu thừa. Chúng tôi tiếp tục, đại thừa chúng ta tiếp tục tu. Tu để làm cái gì? Mình giải thoát rồi. Khi mình mở được cái trí huệ mình xuất thế thì mình giải thoát rồi. Không ai đợi đụng quý vị được nữa. Ông nói là ông này ông nói khi mà quý vị mở trí huệ xuất thế rồi, quý vị còn có đau đớn là không, cái thân thể còn đau đớn là không, thì nó còn chứ, nhưng đều mình đau đớn như được cái tâm mình nó không bị phiền nào, nó không bị chấp trước vào cái đau đớn đó. Ông nói ông tin được thì nói đó chứng minh cho ông thấy rằng là ông chưa mở được trí huệ xuất thế, thành quý ông không thể tin được cái chuyện đó. Thì bởi cái người Phật tử mới hiểu là mình mở trí huệ xuất thế là một cái chuyện rất là đáng làm, xứng đáng mà làm. Tại cái này nói giảng chứ quý vị biết, tại mới giảng với học trò thầy nghe, mấy em bé nghe. Cái Phật giáo chúng ta đó, những vị thầy, vị sư, vị thầy Phật giáo, sư Tăng Ni là không ngoài mục tiêu là giúp quý vị mở được cái trí huệ chân chính này, mở được trí huệ xuất thế này. Thầy nói những cái vị mà thầy chân chính đó, là không phải thầy không có mặt trong đó. Như Ngài Tiến Hóa chứ hả? Ngài Tiến Hóa là một cái vị thầy mà thiệt vị thầy chân chính. Tại sao vậy? Là cái tất cả cái việc Ngài làm đó đều để giúp quý vị mở cái trí huệ xuất thế của quý vị. Thấy đường đi được chưa? À, tốt lắm mà bà cụ bây giờ đi đi mà không cần không cần. Ngài Thiên Hóa là ngài vị thầy cuối cùng, ân sư cuối cùng mà vì thầy có cơ hội để gặp được, đích thân gặp được ngài. À, một cái vinh dự không thể tưởng tượng, quý vị cũng thể tưởng tượng được, nó lớn chừng nào. Ngài Thiên Hóa là sơ tổ xứ Mỹ này, là ngài đem cái Phật giáo Đại thừa từ bên Tàu qua bên này. Thầy ngài ân sư này phục thầy, phục ngài Thiên Hóa ở chỗ này. Nhất cử nhất động của ngài đó đều không ngoài cái mục tiêu, không ngoài mục tiêu để giúp quý vị mở cái trí huệ xuất thế, giúp chúng ta mở trí huệ xuất thế. Tất cả mọi việc ngài làm đều như vậy. Đây là theo cái tiêu chuẩn của cái dòng quy ngữ của thiền tông của ngài đó. Quy sơn niệm sư, ngữ sơn thiền sư, là nhất cử nhất động đều là giúp chúng sanh đó. Nhất cử nhất động của những cái vị mà đại tổ sư này đó, đều là giúp chúng ta liễu khổ đắc lạc. Nhất cử nhất động chứ hề ngài dễ sợ như vậy đó. Làm sao giúp cái vị đắc cái sự giải thoát bây giờ? Làm sao? Làm sao cái vị đắc giải thoát bây giờ? Một trong những cái việc họ làm rất 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 là căn bản, rất là quan trọng, là cái việc họ làm rất là căn bản mà mỗi ngày, mỗi giây, mỗi phút đó là họ giúp cái vị trồng cái phước báo để mà đắc giải thoát. Giúp cái vị trồng cái phước báo để đắc giải thoát. Cái phước giải thoát nó khác cái phước của thế gian. Nó khác nhau chỗ nào? Cái phước thế gian là phước gì? Ngoài xe màu đỏ, có phước thế gian gì thì nghĩ tới. Cô Nhập Lạc, phước thế gian là gì? À, thứ nhất hết là tiền. Hả? Ai cũng biết cái nội là phước quan trọng. Nếu như cái vị chỉ theo, chỉ chạy theo cái đồng tiền là thôi á, đương nhiên không có gì sai lầm hết, càng nhiều càng tốt. Nếu cái mục tiêu cái vị là muốn càng nhiều tiền càng tốt, càng thêm nhiều tiền càng tốt, thì cái đó gọi là mục tiêu tiền thế gian. Cái mà cái cô này cô nói bây giờ tới tuổi tôi rồi á, là bây giờ sức khỏe nó còn quý hơn là tiền nữa, đúng không? Tiền không thể mua được sức khỏe. Tiền bao nhiêu cũng mua sức khỏe không được. Cái sức khỏe là một cái phước báo. Theo cái tiêu chuẩn người Á Châu mình thì cái sức khỏe mình là gì? Sống thọ. Sống thọ phải cần sức khỏe. Người Á Châu mình khi mà nói cho hàng gì chúc hòa thượng vạn tuế, vạn vạn tuế. À xin lỗi. Anh thầy xin lỗi, cái đó là lỡ miệng, chứ không phải cô. Chúc hoàng đế vạn tuế, vạn vạn tuế, chứ không phải hòa thượng. Thành ra cái sức khỏe là một cái phước báo của mình. Nhưng đều nếu như mình cầu cái sức khỏe quá lố đấy, cái đó vẫn là thế gian pháp vậy thường. Tại mình sống lâu làm cái gì? Thành ra những cái ngài Tiến Hóa, những cái người vị đại Bồ Tát này, sẽ nhắc lại những cái vị đại Bồ Tát này, tất cả việc họ làm đó, không ngoài giúp chúng ta trồng cái chủng tử để đắc giải thoát, chứ không phải cái chủng tử cái phước báo của thế gian. Vì vậy các ngài phải cần giúp chúng ta trồng những cái phước báo mà xuất thế này. Ngược lại những cái vị người tu sĩ mà không có cái trí huệ đó thì họ làm những chuyện giúp cái vị đắc được những cái phước báo của thế gian này. Thì họ giúp cái vị làm được tiền, được nổi tiếng này, được con, được cái, được vợ, được chồng này đó. Cái đó là cái thế gian, phước báo thế gian. Nói về cái trí, trở về cái trí. Trí huệ xuất thế hả? Là cái huệ là cái trí huệ đó nó không còn, nó còn không còn phục vụ cho bản ngã mình nữa. Cái người mà có trí huệ xuất thế thì nhắc cái vị nghe là không còn thèm phục vụ cho bản ngã nữa, không thèm nữa. Nghe được không? giảng cái việc nghe. Thứ nhất á, là mình phải có trí huệ xuất thế để mình có cái sự sáng suốt. Cái bên đại thừa mình sau khi mở trí huệ xuất thế rồi còn phải tiếp tục tu. Tu cái gì? Thế người đại thừa, phát đại thừa chúng ta là khi mở trí huệ, sau khi mở trí huệ xuất thế rồi đó, thì phải giúp quý vị mở tới phiên của quý vị để mở trí huệ xuất thế. Phải giúp quý vị mở trí huệ xuất thế. Làm cách nào? Lúc đó mới mở phát triển cái trí huệ thế gian của mình. Dễ sợ không? Sau khi quý vị không còn cái bản ngã nữa, không còn tham cho mình nữa, bây giờ muốn giúp người khác bằng cách nào? Bằng cách lội và buồn lại để mà học cái cách giúp người ta. Người ta, mấy cái vị mà có trí huệ rồi, ta trở về lại thế gian, ta thiệt sự ta học hỏi những cái thế gian pháp để làm cái gì? Để giúp quý vị đắc được cái mà quý vị muốn. Họ nghĩa là sao? Họ giúp quý vị muốn làm nhiều tiền hơn, muốn nổi tiếng hơn, muốn được nhà cửa sang trọng hơn, nhà lầu biệt thự ngon lành hơn. Bằng cách nào? Hả? Đương nhiên phải làm nhiều tiền hơn rồi. Có tiền sẽ học Phật. Cô nói là còn lâu tôi mới thành Phật, để tôi cần có nhiều tiền để tôi đủ tiền mà xài trước khi thành Phật. Họ nghĩ như vậy luôn nữa. Tại cái việc sao không? Biết sao không? Các ngài Bồ Tát đó giúp quý vị bằng cách là giúp quý vị đạt được theo cái ý muốn của mình. Tới trình độ các ngài rồi, các ngài đâu có thèm cho ngài nữa đâu. Ngài, mấy cái người cù lần mới đòi xe đỏ thôi. Thì mấy ngài đó mà có trí huệ rồi, ngài đâu có thèm lái xe ngon lành nữa đâu. Mà chỉ giúp chúng ta lái xe ngon lành. Thế hay vậy sợ. Giúp chúng ta làm trở thành bác sĩ giỏi nhất, trở thành một người kỹ sư giỏi nhất, người biên programmer giỏi nhất, một cái người xây nhà tốt nhất. Thì quý vị biết Bồ Tát trở về thế gian này đang dạy chúng ta làm gì? Dạy về y khoa nè, dạy về kiến trúc sư nè. Hiện bây giờ biết bao nhiêu Bồ Tát đang làm cái chuyện đó. Quý vị biết không? Cái trà hàng như cái đông y là do mấy Bồ Tát chế ra, quý vị nghĩ ai chế ra? Quý vị đồng ý vậy phải không? Mà thầy chắc chắn là quả quyết rằng là cái châm cứu, nhất là cái nghề mà châm kim châm đó là nó bắt đầu bên Việt Nam mình. Một khi mà quý vị mà không còn chấp trước những cái lợi ích thế gian nữa, thì cái óc quý vị nó sáng suốt dễ sợ lắm. Thì quý vị làm gì làm cũng được hết đó. Quý vị biết không, họ không có kẹt gì hết, Bồ Tát không có kẹt gì hết đó. Quý vị muốn học bất cứ gì, tài chi họ phát triển tài chi giỏi hơn. Họ muốn quý vị chẳng như Bồ Tát mình qua bên Cơ Đốc giáo, Thiên Chúa giáo để giúp bên Thiên Chúa giáo ta càng ngày càng mạnh thế. Thầy nói hoài mình không ai tin thầy hết đó. Cái ông John Paul đệ nhị đó thiệt ra là Bồ Tát nhị địa. Cái ông giáo hoàng mà John Paul đệ nhị đó là ông cải tạo lại cái Cơ Đốc giáo nó một cách lớn lao, cái việc không thể tưởng tượng được. Có người hỏi là nếu như vậy làm sao tôi phân biệt được cái người mà có trí huệ chân chính với người thiệt sự là chân chính tham lam? Cách mà dễ nhất là quý vị qua được người ta làm cho vì bản thân người ta toàn cái bản ngã là không. Dạ, như thầy nói như vậy tại vì cái kinh nghiệm thầy qua nhìn cuộc đời ngài Tiên Hóa, quý vị biết không? Thầy nghe những người ta kể chuyện ngài làm đó, không có gì ngài làm mà lợi cho mình hết đó. Chưa bao giờ làm cái gì mà lợi cho mình hết. Chưa bao giờ. Quý vị tưởng tượng được không? 24/24, 7 ngày/7, không bao giờ làm cái gì để mà lợi cho mình hết. Dễ sợ. Mỗi giây mỗi phút là làm lợi cho người ta. Đến đồ mà bận rộn làm việc ngày làm đêm. Quý vị biết trên cái Phạm Mười Thành, từ đó là tu lúc mà còn sa di đó. Đi phía đàn ông đó, cái phía đàn ông chúng tôi ở là nó to hơn cái chùa Quy Sơn Tự mình nữa. Thì chúng tôi đó một cái Như Lai Tự đó đó của Phạm Mười Thành là ngôn ở đó đó là có một cái cặp máy giặt và máy sấy là khoảng chừng 20 năm. cụ 20 năm rồi. Thì chúng tôi cứ thay phiên nhau mà đi giặt áo quần. Lúc mà Ngài Thượng Hóa còn ở đó, đó thì người ta học trò đệ tử Ngài Thượng Hóa nói là bây giờ sư phụ để con đi giặt áo quần cho sư phụ. Không, thầy không làm, để thầy tự lo. Ngài đợi lúc 2-3 giờ sáng không ai đi ngủ hết rồi đó, ông đi giặt áo quần. Con người nó phi thường như vậy đó. Cái vì quan sát là những cái người mà có trí huệ chân chính, người ta thường thường ta không làm những cái gì mà để cầu tư lợi, không có. Tại vì đi cầu tư lợi là không có trí huệ gì ở trong này. Tại bây giờ quý vị phải biết khổ thẹn một tí, tại vì giống như quý vị thầy suốt ngày chỉ lo cầu danh cầu lợi không à. Những cái người mà có trí huệ không thèm danh, không tham danh, không tham lợi đâu. Vậy thầy mới phục Ngài Thượng Hóa sát đất vì vậy đó. Người duy nhất mà được gặp mà không tham danh, không tham lợi. Nếu như mà cái câu hỏi là nếu như cái người mà không cầu danh cầu lợi nhưng đều vẫn còn thích cái sung sướng khi mà làm giúp ích người khác thì ra sao? Có được hay là không? Có vẻ còn cái chấp trước chỗ nào thì hiền giới nói như vậy. Ok, nói cô này cô nói là nếu như mà quý vị vẫn còn thích cái sự sung sướng khi giúp người khác đó thì quý vị thiệt sự đã vẫn thiệt sự không giúp người khác. Ngoài chuyện gây quỹ là khác đó nha. Mình vẫn còn tốt hơn là những cái chấp trước khác. Nó có liên quan tới cái bản ngã. Dạ, nghe thêm một tí. Vô thân hương.
Phật thầy, theo con nghĩ là giả tỷ mà có cái suy nghĩ mà để mà có cái tinh thần để mà giúp cho đại chúng sanh được cái siêu thoát, đây là một cái điểm tốt.
Nếu quý vị hỏi là mình có quyền có cái sự sung sướng khi giúp người khác, ai là người đang thích thú? Một khi mà quý vị đó trí huệ rồi á, xuất thế rồi thì ai là người sung sướng bây giờ? Đâu còn ai mà sung sướng, là bản ngã nó hết rồi. Cái này câu hỏi chứng minh là cái người này chưa mở được trí huệ xuất thế, thành vẫn còn nghĩ là mình có thể sung sướng cái đó được. Cái ông này thấy thầy là ông run ngượn khoái dễ sợ. Này, tôi sắp bắt chẹt ông tới nơi rồi. Để như vậy Bồ Tát không có thích thú gì giúp ai hết. Cái người Bồ Tát đó, khi mà giúp người ta đó, không thấy ai giúp người ta hết. Thầy có ai mà sung sướng bây giờ? Thì cái bản ngã nó biến mất rồi. Thì mình giúp, nhưng thì không thấy ai giúp. Cái người mà không còn bản ngã nữa, khi mình giúp người khác đó, không còn thấy mình giúp ai hết á. Thì nghe có hiểu không? Cái vị chưa hiểu được, tại vì chưa đắc được cái vô ngã. Thành như quý vị thấy trong cái đại thừa chúng ta, tới vị đại Bồ Tát như Ngài Tiên Hóa, một khi Ngài giúp mình, Ngài không thể giúp ai hết, không có ai giúp hết đó. Có gì đâu mà khoe. Em giúp nó, tôi mới được giúp sư phụ mua được chiếc xe. Đâu có ai giúp đâu. Họ giúp một cách không có sự chấp trước, không có điều kiện. Cái sự khác biệt giữa cái mãn ý với lời cái hạnh phúc là chỗ nào? Mình cái câu hỏi này, bởi vì mấy câu hỏi nó ác dễ sợ lắm. Họ thất đức. Thầy xin phép đi ngược lại một tí. Cái phần mà thầy hiểu hơn, hiểu một tí hơn. Câu hỏi cái vị phải nghĩ đó, hỏi ngay lập tức đó, là cái người mà không còn bản ngã đó, khi mà giúp người khác đó, còn thấy cái sung sướng ở trong đó là không? Đáng lý thầy nên tự hỏi như vậy. Cái người mà hỏi như vậy, rõ ràng tự hỏi là người đó không có trí huệ. Ông này ông nói là có. Cái người nói là, có người nói là người ta không còn sung sướng, cũng không còn khổ sở. Tao nói vậy người ta thành đá gỗ rồi hả? Cái vì thấy khổ làm Bồ Tát xong người ta ăn đồ ăn ngon, ăn tô phở ngon thì ngon, ai cũng khen rầm rộ hết. trầm trồ khen ngợi, còn mình ăn ơ, mình thấy chả có ngon, chả có dở, cuộc sống chả có ý nghĩa chứ. Cái cô này muốn bắt chẹt thì chỗ đó mà bắt chẹt cũng được thôi. Ông nếu ông nói là cái ông Bồ Tát cũng có thọ mạng sung sướng, nhưng đều không phải chấp vào thọ mạng sung sướng. Nước trước thầy nói như rửa đó, nói và ta cười ngất thì khúc cái roi mình mất cỡ. Quý vị nghĩ sao? Sao thầy biết được? Thầy giảng cái vị nghe hơi rắc rối thì thầy tin là cô Quan Ngân hiểu được. Cô Quan Ngân như thức tỉnh rồi. Cái người Bồ Tát người ta vẫn còn cái sự sung sướng, thỏa mãn như thường, mà nó khác chúng ta. Họ khác ở chỗ này. Thứ nhất là họ có cái sự sung sướng, có cái sự mãn ý chứ. Khi mình làm cái chuyện tốt mà nhiêu, cái Phật tính mình nó biết ngay là nó có cái sự tốt ở trong đó, nó có sự sung sướng ở trong đó. Khi cái phàm phu thì cái bản ngã đó nó lạnh hết. Cái bản ngã luôn la lối om sòm, nó thấy thế tôi tốt không, thế tôi rộng lượng, thế tôi người từ bi không, đó là bản ngã đó. Thấy tôi đó. Mặc dù quý vị mà gạt cái dẹp cái bản ngã rồi, không có nghĩa là quý vị trở thành đá, trở thành gỗ. Thành quý vị đừng có sợ, khi mà đắc cái trí huệ xuất thế rồi, mình không có chết đâu. Có Ngân nghe không? Có Ngân ngồi lo này, tôi mà có trí huệ mà tôi không còn sướng, không còn sung nữa thì tôi tu làm cái gì, đúng không? Lúc đó cái sự sung sướng quý vị nó còn mạnh hơn cái sung sướng qua cái thằng bản ngã. Cái vị mở trí huệ là cái vị lợi chứ không phải là thiệt thòi đâu. Thành thầy chứng minh cho quý vị thấy là cái Phật tính quý vị đó nó vẫn có thấy sung sướng, nó vẫn thấy khổ sở như thường, để nó không chấp. Thành ra cái ông trẻ trẻ đó nói đúng. Nếu như mà quý vị mà còn mật cảnh rồi á thì cái Phật tánh ở đó, hắn vẫn biết khổ, hắn vẫn biết đau, hắn vẫn biết sung, hắn biết sướng như thương. Nhưng đều hắn chấp chi hết, hắn chấp chi cả. Nghe có hiểu không? Thì người trúng chúng tôi mà hiểu nhau thôi, chứ còn vì làm sao hiểu tiếng quế nổi. Ta nói cái khổ đồng khổ cũng có, mà sướng cũng có. Phật tánh nó biết hết. Chuyện khác nữa, cái hơn nữa, cái phần khác, cái sung sướng là nó từ cái sung sướng của quý vị tới. Thì giống như quý vị lúc mình cho một đứa con nít đó, một cái đồ chơi đó, một cái quà đó, không phải nó sung sướng dễ sợ, thì mình trong lòng thì cũng sung sướng, đúng không? Đúng không? Mặc dù nó lớn tuổi không có nghĩa mình vẫn không cho nó quà nữa, nghe chưa? Vẫn mừng như thường. Thành cái sung sướng nó vẫn là như người thường vậy, mà nó còn mãnh liệt hơn người thường nhiều. Thầy nhắc về cái giảng cái vị ngày hôm nay về cái vô trí diệt vô đắc. Thầy nói cái vị biết cái trí này mà dịch ra tiếng Anh là dịch hơi dở một tí, tại vì không có danh từ nó diễn tả được cái ý nghĩa này. Cái trí này là rất là đặc biệt, thưa quý vị. Cái trí này là cái trí của cái trí huệ, là cái trí này là cái trí mà nó giúp quý vị có cái sự sáng suốt, cái thật sự thông minh đó, để mà quý vị cống hiến về cái ngành y khoa, cái ngành kiến trúc sư, cái ngành kỹ sư mà phát triển nó thêm nữa. Nó gọi là cái trí này rất là đặc biệt. Thành những cái người Bồ Tát này họ vào xuất thế đó, họ hiện vào thế gian này, họ khai triển, họ càng phát triển thêm những cái ngành của thế gian. Cái nó đặc biệt dễ sợ, cái trí này là là cái đem cái trí huệ xuất thế mà áp dụng vào giúp cái thế gian này. Nó đặc biệt, thưa quý vị, cái người có trí huệ này, cái vị thánh nhân này, ta vào thế gian để mà phát triển cái sự hiểu biết của thế gian này. Họ làm rất rất là tuyệt vời. Họ làm thì cao cả, dễ sợ lắm. Quý vị có thể tưởng tượng được. Thầy giảng vậy, quý vị biết là cái trí này cái gì? Hàng kinh vị, cái ngành, cha, ngành chân, cái bú chà. Cái trí này đặc biệt, thưa quý vị, là họ vào đó, họ cống hiến một cái sự hiểu biết mới mà khiến cái sự hiểu biết của mình nó rộng hơn. Chẳng hạn như trước giờ mình chữa bệnh ung thư mà khùng khùng đó, cái bà già mà mất trí đó, bây giờ họ chế cái y khoa, họ chế cái sự hiểu biết để quý vị có thể chữa được cái bệnh mà Alzheimer đó. Vì thế nó đặc biệt dễ sợ không? Cái trí này đó là mình thiệt sự mình phát triển cái sự hiểu biết của nhân loại này. Họ làm như vậy. Cái trí là vậy đó. Và thứ nhị thành thì giảng cái việc cái vô trí diệt vô đắc đó. Cái trí thầy mới giảng xong. Và cái phần thứ nhì là cái đắc. Vô trí việc diệt vô đắc. Cái vô đắc có nghĩa là cái gì mà thành tựu đó, đó nó chả có gì mà lớn lao đâu. Ngay cái quả vị mà xuất thế cái vị đắc được A La Hán, Bích Chi Phật, Bồ Tát này đó cũng là không có gì mà ghê gớm đâu. Cái đó mới thiệt sự gọi là trí huệ. Ngay cái sự đắc quả cái vị nó khó khăn, nó lớn lao như vậy, mình cũng không chấp trước nó luôn nữa, không coi là cái gì mà ghê gớm ấy. Cái đó mới thiệt sự là trí huệ, nó sâu xa như vậy đó. Cái ông Bill Gates, một cái người nghèo đó. Cái bên cái phương diện Phật giáo mình đó, cái người mà như ông mà giàu nhất thế giới này là người nghèo, không có xứng đáng bao nhiêu hết đó. Mà tại vì họ nghèo, tại họ nghĩ là họ giàu. Cái người mà thiệt sự giàu không bao giờ nghĩ mình là giàu hết đó. Quý vị biết không? Cái thực tế, sự thật là nếu quý vị thiệt sự mà giàu đó, không bao giờ nghĩ là mình giàu hết đó. Tại giàu quá rồi. Cái người giàu nó độ mà quý vị không thể tưởng tượng nó giàu đến chừng nào nữa. Thành không còn, nó không còn nghĩ là giàu luôn nữa vì vậy. Cái người mà bài si đấu cố nó không thể nào hiểu được cái giàu đến chừng nào. Giảng lắm cách nào nó hiểu được hết đó. Bởi gọi là bài si đấu cố. Nó nghèo quá đi. Làm sao mà nói về cái dạng về cái giàu nó được. Họ giàu là tại giàu đối với người nghèo thôi, còn cái giàu đối với người sao mà nói cái giàu cái cỡ như mà giàu chừng nó tiền sao nghĩ mà họ giàu bằng một người A La Hán rồi. Thì những cái người mà giàu trên thế gian này họ cộng lại với nhau, nó tài sản lại với nhau, so sánh với cái sự phước báo của một cái người tứ quả A La Hán là giống như cái bong bóng vậy thôi. Bởi vì cái người mà thiệt sự, cái người mà Bồ Tát, cái người mà có thánh nhân đó, ngài ta thiệt sự ta không có quan trọng cái sự giàu có của những cái người mà ba si lô cố này. Họ không thể nào đem tiền mà khiến người thánh nhân người ta sợ, người ta nể được hết. Không thể nào tưởng, tại người ta giàu quá, quý vị đưa giống như mà đưa một đồng cho thầy, xong mà thầy mà nể quý vị đưa. Thành ra những cái người thánh nhân mà thiệt sự họ nghèo đó, họ không đủ cái phước đó, thì đương nhiên họ phải nể những người giàu này chứ, đúng không? Họ phải sợ chứ. Còn nếu như mà mấy người giàu đó là đối với người thánh nhân đâu có bao nhiêu đâu, thì sao mà họ coi trọng được. Mấy người thánh nhân thực sự không coi trọng mấy cái người giàu đâu. Kể về cái chuyện nghe nè, kể về nghe là đừng nói về người xa vời, ngài Tiên Hóa đó nghe, ngài kể chuyện ngài Tiên Hóa, ta kể học trò thầy nghe một vài lần để điển hình cho quý vị thấy. Cô Quan Ngân là cô cũng nghe chuyện này rồi, phải không cô Quan Ngân? Ngủ gà ngủ gật. Giàu quá thì nói chuyện tàu tiền bạc không thèm nghe nữa luôn nữa. Ai cũng trổ tai mà nghe giàu sao vậy thầy, tôi không biết cái giàu nó như nào. người giàu nhất thế gian này, cô có nhớ không? À, lúc trước đó, Ngài Tiến Hóa đó, còn sống đó. Ngài đi khắp nơi hết đó. Ngài có một cái vị gọi là cái vị gọi là trí giả. Cái người trí giả này á, là người phụ trách á, là gọi là lọc ra những người ai có quyền tới nói chuyện với Ngài Tiến Hóa. Hồi xưa Ngài Tiến Hóa là cứ đổi người thôi. Một chọn một người làm trí giả cho mình, thị giả cho mình, thị giả cho mình thời gian xong đổi người khác. Đời xưa Đức Phật cũng vậy. Mấy người thị giả nó Đức Phật đổi hoài. Rồi sau này, lúc mà sau này thời gian cuối cùng cuộc đời Phật á, thì Phật mới chọn Ananda làm thị giả liên tục đó. Thành những cái vị mà thầy mà lớn đều có thị giả hết. Ông trước Ngài Tiến Hóa cũng có một người thị giả nữa. Hồi đó ông đó lúc trước làm nghề cảnh sát mà về hưu rồi. Thì cái ông cảnh sát về hưu này ông rất là phục Ngài Tiến Hóa, thành ngày đêm là chạy theo Ngài Tiến Hóa mà phục vụ cho Ngài Tiến Hóa, mới gọi là thị giả. Có nghe chuyện này chưa? Chưa hả? Cái người thị giả quan trọng lắm, tại vì người thị giả mà không thích người ta là người ta không có gặp Ngài Tiến Hóa được. Thì có cái bà Helen Wu đó là lúc trước là đại hộ pháp của Ngài Tiến Hóa, là cúng thì Ngài Tiến Hóa triệu không? Con biết chuyện đó phải không? Helen Wu đó mà, là cúng Ngài Tiến Hóa là triệu này đến triệu khác. Giàu như vậy đó. Thì bà Helen Wu mới gọi cái người bạn đó, quen đó, ở bên Đài Loan. Thì kêu người bạn trên bên Đài Loan đó, giàu lắm, giàu hơn Helen Wu nữa. Thì nói là bà chuyên môn đi trồng phước cái gì, bà phải qua đây mà cúng dường cho ông Tiến Hóa, vì là vị thánh tăng. Nó thẳng vậy luôn, anh ông thánh tăng. Tới mà cúng dường thánh nhân đi. Thế cái bà này, bà Trọc Phú này, bà bay qua Đài Loan, từ Đài Loan tới cái Vạn Phật Thành, xin vào ngập Tiến Hóa. Thì họ mới nói cho bà biết á, là khi Ngài Tiến Hóa hiện bây giờ lúc đó ở Berlin Game, ITT ấy, nhớ không? ITI đó, cái chỗ mà họ thông dịch đó, thầy Hằng Bin đang ở đó. Thì tới đó nhiều lần lắm. Thành ra cái bà Helen Wu mới chở bà bạn đó, đó tới cái ITI là cách Vạn Phật Thành là 2 tiếng, cỡ 2 tiếng. Thì tới thì xin gặp Ngài Tiến Hóa. Thì tới đó gặp ngay cái ông thị giả của Ngài Tiến Hóa, cái ông cảnh sát về hưu đó. Cảnh sát nữa, nhìn cái bà đó, nhìn cái bà Trọc Phú đó, người Đài Loan, hỏi bà là ai? Ngài bà mới trả lời, tôi là mới bay từ Đài Loan qua đây, tôi xin gặp Ngài Tiến Hóa, xin gặp Ngài Tiến Hóa. Thì biết cái ông nó nói gì, đề đại khái ông nói là đàn bà mà còn gặp Tiến Hóa làm cái gì? Thằng bà mới nói là tôi tới đây là tại vì, trả lời cho ông biết là tại vì cái bà bạn tôi Hello Wu này nè, biểu tôi phải tới đây cúng dường cho Ngài, thằng tôi mới tới. Thằng nó được cái điều. Thằng bà nó vào cái quỳ xuống lại này, Tiến Hóa xong rồi quỳ xuống, dâng cái tay dâng lên cái tiền, cái ngân phiếu cúng dường và bỏ đi đi ra nói cho cái gặp cái bà bạn Helen Wu đó, bà nói cái bà Helen Wu nói sao bà cúng với ổng chưa? Nó cúng rồi chứ, tôi đưa ổng cái xét ngân phiếu. Mà cái bà Đài Loan bà mới nói cái ông mà trí giả đó, ông là người rất là ngạo mạn, tôi không thích ổng. Tôi nói bà nghe, nói trước khi tôi tới tôi có 2 cái ngân phiếu rồi này, nói đáng lý tôi tới đây, tôi bay qua đây tôi cúng như 1 triệu. Vì cái thái độ ông kêu thị giả đó, bà nổi ghét. Thành ra cúng 100.000 thay người cúng 1 triệu. Đương nhiên là Helen Wu và mắt lẹo Ngài Tiến Hóa lập tức. Cái ông thị giả rõ ràng làm tầm bậy rồi. Ngài Tiến Hóa làm gì quý vị biết không? Ông nói mà tôi xé cái ngân phiếu luôn nữa. Ông khùng cái nơi 100.000 mà xé. Thì chắc chắn cái vị một cái người có trí tuệ không bao giờ xé cái ngân phiếu 100.000 ấy, không bao giờ có thể có được. Đuổi cái ông thị giả. Quý vị làm cái gì? Cô Thân Hương làm cái gì bây giờ? Kêu nó vào tắt tay nó vài cái. Bắt nó ngồi kiết già 5 tiếng đồng hồ cho nó cho nó dạy một bài học, thì chắc chắn thầy quýnh nó một trận cho nó hả giận, khùng tới nơi, chừng nào thầy mới kiếm được 1 triệu nữa. Không làm, không có quở cái người thi giả lắm nữa. Hồi đó 1 triệu đó mà không làm gì hết, không quở thì giả 1 tiếng nữa luôn, không quýt mắt nữa luôn nữa. Mà hồi đó 1 triệu là lớn lắm, dễ sợ không? Họ không coi cái tiền quan trọng lắm, quan trọng cái tiền, thành ra mấy người giàu sao mà họ nể được, họ thiệt sự họ không có quan trọng mấy cái người giàu đâu, cũng không có khinh thường mấy người nghèo. Ai thắc mắc gì không? Họ có phước rồi, họ có cái quả vị lớn quá rồi, thành tựu nó lớn quá rồi, họ không thấy cái thành tựu nào mà gọi là lớn nữa. Nó lớn đến độ như vậy. Nghe hiểu không? Đó là ngày tiên hóa đó con. Đừng có tưởng 1 triệu, 1 triệu, 1 tỷ đối với ngài trả nhầm nhé. Trở về cái tấm 375 là trong cái khởi tín luận đó, thì nói rằng tất cả những cái pháp đó không có sự khác biệt với là chân như. Thành ra hồi nãy như thầy nói sơ sơ cho quý vị thấy đó, một khi mà quý vị mà giác ngộ rồi, thấy được cái Phật tính mình rồi, cái Phật tính quý vị nó bao gồm hết tất cả những cái khổ, tất cả những cái sướng đều có trong đấy. Quý vị hoàn toàn là vô tận. Nói cách khác, hiện bây giờ quý vị, cái bản ngã quý vị nó hạn chế quý vị lại. Sau khi quý vị gạt được bỏ đi cái bản ngã rồi, đắc được cái chân như rồi, quý vị đó là vô tận. Xong sau một ức mà làm cái gì, một ức tỷ làm cái gì mà thèm được nữa, tham được nữa. Quý vị thành vô tận. Quý vị vô tận phước, vô tận đức. Thì làm sao mà tiền bạc nó làm quý vị tham lam được nữa. Nó thiệt sự là tự tại. Ai thắc mắc gì không? Thành quý vị thấy không? Người phàm phu đó, người ba si lô cố đó, là để cái bản ngã nó cột mình lại, nó mang xiềng mình lại. Nói như vậy cũng giống như kể cho người điếc, nói chuyện với người điếc nghe vậy đó. Quý vị nghe vậy thôi chứ còn không hiểu vậy đó. Cái Phật tính quý vị còn có gọi là chân như. Cái chân như này chỉ là một cái danh từ khác cho cái Phật tính quý vị thôi. Cái chân như này đó là cái vũ trụ này, nó vô tận. Cái đó là cái bản tính của quý vị, mà quý vị không tin. Quý vị tin cái bản ngã, quý vị nó muốn, nó thích thôi. Nói về cái nhân như một cái mấy bà già bỏ đi hết. Chỉ còn mấy người trẻ ở lại đây thôi. Đi đâu? Đi đóng ghế hả? À, đóng thuế. À. Già mà còn đóng thuế làm cái gì nữa? Lúc này phải lo về giác ngộ chứ còn lo thuế làm gì? Rõ ràng là bà xì lỗ cổ. Tiếp tục theo với cái tâm kinh này. Di vô sở đắc cố bồ đề tác đọa y bát nhã ba la mật đa. Tâm vô quái ngài cố, vô hữu khủng bố, viện ly điên đảo mộng tưởng, cứu cánh niết bàn. Cái này nó hay dễ sợ mà quý vị không hiểu, ráng tiếp. Tại vì không có gì mà sợ đắc, không có gì để mà đắc được, có thể đắc được. À. Khi mà quý vị mà không còn bản ngã nữa, hết cái bản ngã rồi, diệt cái bản ngã rồi, thì không thấy cái gì mà có thể đắc được nữa. À, những người bên Thanh Văn, những ngài A-la-hán, những vị Bích Chi Phật, nếu họ tiếp tục tu, họ đi trên con đường Bồ-Tát Đạo, thì họ sẽ thấy, từ từ họ sẽ thấy rằng, họ phải tin rằng trong tương lai sẽ thấy rằng vô sở đắc, là không có gì mà đáng được đắc cả, được đạt cả. Nói cách khác, cái vị A-la-hán thì Bích Chi Phật nó có một cái khuyết điểm là gì? Họ nghĩ là họ đặc biệt. Cái quả vị mà A-la-hán, quả vị Bích Chi Phật nó lớn, dễ sợ lắm. Thành họ thấy một cái đắc được một cái, họ nghĩ là cái rất rất, rất là tuyệt vời. Đại thừa chúng tôi không coi cái đó là cái gì ghê gớm gì cả. Đó sự khác biệt giữa tiểu thừa và đại thừa. Khi vị đắc được A-la-hán quả, bên khi mình đắc được những quả vị mà bên tiểu thừa là A-la-hán quả với Bích Chi Phật quả đó, thì chúng tôi dạy cái vị trước rồi, cái đó không có gì ghê không, đừng nghĩ nó là ghê không. Chúng tôi dạy cái vị sự thật, có nhiều cái tuyệt vời, có nhiều cái lớn lao, có nhiều cái bất khả tư nghi còn cần phải khám phá và cần phải tu tiếp. Ngay những cái vị Bồ Tát mà tu Bồ Tát đạo thì được. Cái vị Bồ Tát cũng không thoát được cái nàng là chấp vào cái quả vị Bồ Tát của mình. Thì vì cái quả vị Bồ Tát nó khó gấp ngàn, lấp triệu, gấp tỷ lần cái quả vị của bên tiểu thừa. Nó khó, không thể tưởng. Họ nhìn xung quanh, họ thấy là toàn là ba si đố cố không à. Thì họ nói, trời đất ơi, thế là mình đặc biệt quá. Họ chấp vào cái cảnh giới đó. Ngài Bồ Tát phải được dạy luôn nữa như vậy. Okay. Nói một cái tóm lại, những cái người tu hành nó kẹt chỗ đó đó. Rồi tu rất là khó khăn, khổ nhọc. Họ tới đạt được quả vị. Rồi mà nhìn xung quanh, họ thấy toàn là ba si lô cố không. Rõ ràng mình rất là đặc biệt. Họ bị kẹt. Vì? Tại vì sư phụ của họ không có chuẩn bị cho họ. Bởi vì Phật bây giờ trong kinh này nó vô sở đắc, có nghĩa là không có gì mà quý vị có thể đạt được, có thể đắc được. Có nghĩa là cái mà quý vị đắc làm được đó đó, không có gì mà ghê gớm đâu. Không có gì ghê gớm đâu. Cứ mỗi cái một cái giai cấp như giai đoạn như vậy, cái việc qua được á, không có gì ghê gớm đâu. Nghe có hiểu không? Bây giờ thầy biết cái việc ai còn vùng cũng nói mình, phải chi tôi có thêm được 10 triệu, tôi chắc chắn là tôi hạnh phúc dễ sợ lắm. Không, mình thầy nghĩ như vậy đâu phải không? Thế công nhận có thầy cô đơn dễ sợ luôn. Quý vị đồng ý như vậy không? Quý vị phải thành thật với thầy một tí. Có hai người chúng tôi thôi là 10 triệu thôi. 10 triệu thôi.
Có thì cũng được thầy, không có thì cũng không
có cần. Cô còn ngân sao? 10 triệu là bao nhiêu? Bao nhiêu là đủ? Thầy mới chứng minh cho quý vị thấy là quý vị tự đặt cái giá của mình. Muốn mua thầy rẻ lắm mà, mười trả 10 triệu là mua thầy mua đức luôn nữa. Có ai nghĩ đâu, rõ ràng ai cũng có tự đánh giá mình, có đúng không? Có người nói với thầy, nếu mà tự đánh giá mình không phải là mình có bằng ngã, thì nó chẳng thà có bằng ngã như để tôi hạnh phúc được, còn hơn là không có bằng ngã mà không có hạnh phúc. Không biết quý vị sao thầy chẳng thà có bản ngã như để mình giàu là được rồi. Thầy nói quý vị một cái đó, trong quý vị ai cũng có một cái tự đánh giá mình rồi. Rõ ràng thầy còn khiêm tốn học trò thầy nhiều. Chứng minh quý vị thấy bản ngã thầy nhỏ hơn bản ngã của học trò thầy nữa. Cái Bồ Tát đó, họ được huấn luyện kỹ hơn mấy cái người thấp hơn một tí. Thấp hơn như A-la-hán với Bích Chi Phật còn thấp. Thành ra Bồ Tát được huấn luyện kỹ hơn là họ lúc mà tới đó, họ phải không được chấp vào cái quả vị Bồ Tát họ mới tới được. Thì Bồ Tát có những cái phương pháp luyện khác. Họ được nhấn mạnh là không có gì mà có thể đắc được đâu. Rất là quan trọng. Đại thừa nó như vậy đó. cái tấm 378, cái mà Bát Nhã Ba La Mật là gì? Bát Nhã là cái danh từ tiếng Phạn. Bát Nhã, cái Bát Nhã này gọi là Bát Nhã, trí huệ Bát Nhã, trí huệ xuất thế, là trí huệ mà của người giác ngộ. Cái người đắc giác ngộ rồi mới có gọi là có trí huệ Bát Nhã. Tôi nói cách khác, nhà bên Nguyên Thủy đó, người A La Hán với chư Phật họ không có trí huệ Bát Nhã, chưa có. Vì những cái người có giác ngộ này rồi, có trí huệ giác ngộ này rồi, Bát Nhã này rồi, cái người Bồ Tát là một cái vị đại đắc giác ngộ rồi, tâm vô quái ngại. Họ không có cái gì, cái tâm họ hoàn toàn không có cái chướng ngại gì cả. Không quái ngại nghĩa là sao? Nó không có bị cái chướng ngại, nghĩa là họ không bị cái ba cái loại chướng ngại là cái báo, báo chướng, cái nghiệp chướng và cái phiền não chướng. Nói cái vị sơ sơ cái vị biết chướng này, ba chướng gì, gọi là báo chướng. Lúc trước cái vị ganh tị người ta, nói là sư phụ đó, trời ơi thầy Vĩnh Hóa cưng quý vị lắm, thành ra cho cái vị nhiều cái những cái đặc biệt ân huệ lắm. Họ rất là ganh tị chuyện đó. Thầy Vĩnh Hóa rất là bất công, gọi là thiên vị người này mà không có thiên vị người kia, mà không chiều người kia. Cái đó gọi là ganh tị. Mình đi mình thọc gậy bánh xe người ta, hả? Trong tương lai cái vị sẽ bị người khác thọc gậy bánh xe lại vì đã trồng chủng tử thọc gậy bánh xe người khác. Thế rõ ràng không? Cái hiện bây giờ cuộc đời thầy thấy rõ ràng cái gì cũng bị chướng ngại hết, là tại vì trong quá khứ mình ganh tị chướng ngại là làm thọc gậy bánh xe biết bao nhiêu người, bây giờ tới nó thọc gậy bánh xe lại là đáng mà kiếp, dễ mà ghét. Mượn tiền nhân băng phải trả lại. Cái đó gọi là báo chướng. Thứ nhì gọi là nghiệp chướng là sao? Có ai biết không? Nghiệp chướng nghĩa là sao? Thật. Không phải nhân quả. Hết thì giờ rồi. Phải cần gặp người này và hẹn người kia. Đi đây đi đó. Rõ ràng là bà xì lô cổ một lũ. Trật. Nói lẹ đi. Nó nói nô rồi vẫn tiếp tục nói như thế. Chứ mình không có tin lời thiện tri thức. Cái gì... Có vì bây giờ đẩy xe hơi mà xe hủ lô chưa? Một mình mà đẩy xe hủ lô nó có nhúc nhích được. Cái nghiệp này là cái việc mình làm mà nó khó, việc mình làm nó khó vậy sợ. Giống như mày dạy mấy đứa ba xi lô cố đó. Nói nó không hiểu, mắc cái lửa. Chuyện mình làm nó khó. Cái chuyện nó khó quá, nó tự nó thành mình làm nó nổi. Cái chướng ngại là công việc mình nó khó quá. Cái việc muốn dời cái quả núi đâu phải là dễ đâu. Thành cái dời cái núi là, cái núi là cái nghiệp báo, nghiệp chướng của mình. Hiểu không? Nó khó làm, chuyện nó khó làm. Cuối cùng, thứ ba là cái phiền não chướng, nghĩa là sao? Cái gì mà khiến cái vị nó khó chịu? Hoặc là làm cái vị sung sướng. Vì vậy cái vị bỏ cuộc. Nó nói là trời ơi, nó khó quá đi. Cái tụi ba xí lô cố này là vô ích. Vô phương cứu chữa. Mình bỏ cuộc. Mình cái phiền não nó mới cuộc. Hoặc là nói trời ơi nó dễ quá. Trời ơi mình làm xong rồi. Dễ quá. Thôi mình nghỉ một tí đó nghe. Thì sẽ dễ sợ. Thì rõ ràng vì hai cái đều nó quần cho khùng luôn. khó mà không bỏ cuộc. Cái này là cái phiền não chướng, là vì cái phiền não mình bỏ cuộc. Thì không phải là chướng. Mình hoặc là mình sung sướng, hoặc là mình khó chịu, mình bỏ cuộc. Cái này, ngồi lâu vẫn chưa hết đau. Ngồi lâu mà chân vẫn chưa hết đau như thường, bỏ cuộc. Tôi kiếm pháp khác nó dễ hơn. Dừng lại đây. Thứ ba mình, tuần sau mình tới, mình đây, tiếp tục cái trang tấm 378. Cảm ơn quý vị nhiều lắm.